Sách Roma đoạn 5 câu 12 đến câu 21 có chép: Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Vì trước khi có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp thì cũng không kể là tội lỗi. Nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội, giống như tội của Adam là người làm hình bóng của đấng phải đến. Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển, vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Giêsu Christ trang chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Lại sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu. Sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt, nhưng sự ban cho của ân điển thì sao nhiều tội rồi dẫn đến sự xưng công bình. Vả nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giêsu Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào. Vậy như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng rải khắp cho mọi người thể ấy. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Vả luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm, nhưng nơi nào tội lỗi gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Xin mời thánh cùng tôi đọc câu gốc có chép trong sách Roma đoạn 5 câu 12. Xin chúng ta bắt đầu. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết hãy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Xin mời Hạ Thánh đồng ngồi. Và sau đây mục sư Tính sẽ chia sẻ bài giảng qua tựa đề Adam và Đấng Christ. Xin mời mục sư.
Xin trân trọng kính chào quý tôi tới Chúa, trân trọng kính chào Hội Thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa vì thời giờ mà Chúa cho chúng ta có được ở trong sự thờ phượng Chúa, và trong thời giờ này khi chúng ta đến với lời Chúa để học hỏi lời Ngài. Tôi cũng cảm ơn Chúa cho 10 ngày qua có cái cơ hội đi vacation với lại hai vợ chồng. Hai vợ chồng cũng lâu rồi mới có dịp đi nghỉ. Chúng tôi đến Nhật vào thứ 3 tuần trước và tôi trở về vào thứ 5 vừa rồi. Tức là chúng tôi có khoảng chừng 9-10 ngày gì đó ở tại Nhật. Khi mà tới máy bay xuống, hạ cánh xuống tới Nhật rồi á, thì vợ tôi nói rằng là nhớ Minh Thi quá. Thiệt ra thì Minh Thi nó cũng không ở với vợ chồng chúng tôi cũng 5 năm nay rồi, hơn 5 năm nó ở xa. Nhưng mà vợ tôi nói rằng là khi mà mình đi đến Nhật á, thì mình cảm giác rằng mình xa con mình nhiều hơn. Thành ra khi mình xa con mình nhiều hơn thì mình nhớ con mình nhiều hơn. Thì đó cũng là cái cảm giác của tôi khi nghĩ về Hội Thánh. Thì khi vắng Hội Thánh nhưng mà có cái cảm giác là mình ở rất xa Hội Thánh. Thành ra cũng rất là nhớ và mong trở về để thờ phượng Chúa lại với Hội Thánh. Khi mà tôi đi như vậy thì cũng biết là các cháu thanh thiếu niên của thánh mình thì có sport fest, các cháu cũng có cái cơ hội để mà thông công với các bạn ở các hội thánh khác. Tôi cũng bỏ lỡ cái đám cưới của Joseph với lại Stacy. Cảm ơn Chúa cho các cháu có thể gặp nhau, tiếng nói nôn nhân. Tôi mới nói chuyện với Thi thì biết là hôm nay các cháu chuẩn bị rồi tuần sau sẽ đi honeymoon rồi đi qua Phoenix trong cái việc học. Phoenix hả? Phoenix trong việc học của Joseph. Thành ra chúng ta cũng cầu nguyện cho hai cháu. Chúng tôi vẫn thường nhớ cầu nguyện cho những cái cặp mà mới đám cưới gần đây, để cho các cặp trẻ, các bạn trẻ yêu mến Chúa trong hôn nhân, Chúa cũng ban phước cho hôn nhân của họ. Khi mà đến Nhật á, thì tôi cảm ơn Chúa, hai vợ chồng chúng tôi quyết định là sẽ không có di chuyển nhiều. Chúng tôi muốn ở lại Tokyo, muốn xem coi người Nhật người ta sống như thế nào. Và điều mà chúng tôi ao ước là được biết người Việt Nam của mình, nhất là Hội Thánh của Chúa, sẽ sinh hoạt như thế nào. Và Chúa cho chúng tôi được, Chúa đáp ứng những cái lòng mong ước của chúng tôi. Chúng tôi ở Nhật 9 ngày, thì chúng tôi có 3 ngày. Cái weekend vừa rồi, từ thứ sáu cho đến chủ nhật, thì chúng tôi nhóm lại với Hội Thánh Agape Tokyo. Tôi tham dự cái trại của Hội Thánh và giảng dạy cho cho Hội Thánh Chúa trong 3 ngày đó. Sau đó chúng tôi cũng có một cái cơ hội đến một cái thành phố khác, Nagoya, để thăm một cái nhóm tín hữu Việt Nam mình ở tại nơi đó. Quý vị biết là chúng ta gọi đó là Hội Thánh, nhưng mà nếu mà ở Mỹ á, chúng ta sẽ không gọi đó là Hội Thánh, chúng ta gọi đó là Ban Thanh Niên. Tại vì Hội Thánh á, chỉ gồm có các bạn từ khoảng 20, 21, 22 cho đến khoảng 32, 33 tuổi mà thôi. Không có một người lớn nào hết. Ông mục sư Trần Nghị là, giáo sĩ Trần Nghị là người lớn nhất trong Hội Thánh, khoảng chừng 50 tuổi là lớn nhất thôi. Còn bao nhiêu? Tất cả là các bạn trẻ hết. Và Hội Thánh Agape Tokyo, họ có khoảng, họ nhóm lại một ngày Chủ nhật có khoảng chừng 100 bạn trẻ như vậy. Và tôi được biết là có khoảng 6 đến 7 nhóm tín hữu người Việt của mình rải rác ở tại nước Nhật. Rất trẻ quý vị. Và tôi rất là cảm động khi có cái cơ hội gần gũi thờ phượng Chúa. Tôi nói với Hội Thánh ở tại Tokyo là mỗi buổi sáng Sacramento cầu nguyện, thì trong tuần có một ngày chúng tôi cầu nguyện cho các giáo sĩ. Chúng tôi luôn luôn nhớ đến mục sư Trần Nghị để cầu nguyện cho ông. Hiện giờ theo như tôi biết á, mục sư Việt Nam mình ở bên Nhật lo cho các nhóm đó chỉ có 2 mục sư thôi. Thứ nhất là giáo sĩ Trần Nghị của Tổng hội CME mình, và một mục sư khác nữa, nếu tôi không làm thì là của Baptist. 2 mục sư lo cho các nhóm này, họ nhóm độc lập, và họ sẽ nhờ các mục sư đó lo về linh vụ cũng như sự giảng dạy. Tôi nói với họ rằng chúng tôi nhớ, sao mình tôi nhớ để cầu nguyện cho họ. Họ rất là cảm động. Chúng ta cầu nguyện cho mục sư Trần Nghị và Hội Thánh tại Tokyo cũng rất là lâu rồi. Bây giờ quý vị nhớ thêm cái tên của Hội Thánh ở Tokyo là Hội Thánh Agape. Hội Thánh Agape Tokyo, để chúng ta cầu nguyện cho các em thanh niên. Tôi nói với Thúy rằng tôi nhìn các em tôi thương vô cùng. Tại vì khi tôi nhìn mấy đứa đó tôi nhớ tới con mình. Nó cũng sắp xỉ, thậm chí là nó nhỏ hơn Minh Thi luôn. Nhưng mà con mình ở Mỹ thì sống với cái điều kiện tốt, còn các cháu bên đó đi làm rất là cực, cuộc sống rất là căng thẳng. Không, tất cả các cháu đều không có người thân. Trong Hội Thánh chỉ có vài cặp gia đình, vài cặp vợ chồng thôi, còn bao nhiêu các cháu độc thân hết. Thành ra tôi thấy cuộc sống rất là căng thẳng. Mình nhớ, mình cầu nguyện cho Hội Thánh Agape Tokyo. Mục sư Trần Nghị cũng gửi lời cảm ơn Hội Thánh mình, tại vì chúng ta cũng đã hỗ trợ họ trong suốt thời gian qua. Trong việc họ mua nhà thờ và bây giờ họ đang sửa nhà thờ, thì ban chấp hành Hội Thánh có hỗ trợ cho anh em ở tại Hội Thánh Agape Tokyo. Chúng ta nhớ cầu nguyện cho các hội, các nhóm tín hữu. Họ không có ai mở Hội Thánh cho họ hết. Họ đi tới đâu các tín hữu họ sẽ gom một số người lại và họ nhóm thờ phượng Chúa với nhau. Rất là tội. Thành ra chúng ta nhớ cầu nguyện. Tôi được tôi đi và tôi cảm ơn Chúa là không phải là mình vui vì có mình được đi nghỉ hè, nhưng mà mình vui bởi vì Chúa cho tôi có cơ hội gặp Hội Thánh của Chúa. Rất là cảm ơn Chúa. Chúng ta nhớ cầu nguyện cho Hội Thánh của Chúa rất là nhiều. Hôm nay thì chúng ta trở lại với cái chủ đề là chứng nhân. Và chúng ta sẽ học với nhau một trong những phân đoạn Kinh Thánh rất là đặc biệt. Đó là Roma chương thứ 5 từ câu 12 cho đến câu 21. Có hai điều mà tất cả những người, cho dù họ không tin Chúa, thậm chí là họ chống đối lại với Kinh Thánh, họ không tin Kinh Thánh, họ phủ nhận Kinh Thánh, họ chống đối Kinh Thánh, nhưng họ lại đồng ý với Kinh Thánh về hai điều. Thứ nhất, họ đồng ý với Kinh Thánh Giống như điều Roma đoạn 3 câu 23 nói, mọi người đều đã phạm tội. Và chúng ta thấy những người không tin Chúa, người Việt của mình á, họ cũng có một câu là nhân vô thập toàn. Tức là không ai hoàn hảo hết, người nào cũng sẽ phạm lỗi. Họ đồng ý với Kinh Thánh điều đó. Và cái điều thứ nhì mà họ đồng ý với Kinh Thánh, cho dù họ chống nghịch Kinh Thánh, đó là những gì mà Hebrew đoạn 9 câu 27 nói rằng, theo như đã định cho loài người phải chết một lần. Và chúng ta thấy là người Việt của mình họ cũng nói rằng là cái vòng xoay của cuộc đời là gồm gì? Sinh, rồi sao nữa? Sinh rồi lão, lão rồi bệnh, bệnh rồi thì sao? Bệnh rồi thì tử, là chết, sinh, lão, bệnh, tử. Đó là một cái vòng xoay của cuộc đời. Những người chống Kinh Thánh họ cũng thừa nhận hai cái lẽ thật quan trọng. Thứ nhất là mọi người đều đã phạm tội. Và thứ hai, đó là mọi người đều phải chết. Cái vấn đề nó được đặt ra ở đây, đó là cái cách mà những người không tin Kinh Thánh giải thích hai cái sự thật này. Và cái cách mà họ giải thích hai cái sự thật này, nó lại không đúng với những gì mà Kinh Thánh nói với chúng ta. Về vấn đề tội lỗi, thì những người không tin Kinh Thánh, họ chỉ xem tội lỗi là gì? Họ xem tội lỗi là những cái sai lầm hay là những cái khiếm khuyết trong hành vi của con người. Và những cái khiếm khuyết hoặc sai lầm đó, nó sẽ sớm được vượt qua. Nói một cách khác, người ta tin rằng con người không bao giờ hoàn hảo hết, nhưng con người vẫn đang trở nên tốt hơn trong một cái quá trình tiến hóa của nhận thức cá nhân và của xã hội. Từ cái quan điểm đó thì những người không tin Chúa họ cho rằng những cái điều sai trật nó không phải là tội lỗi, nó không phải là điều xấu, nhưng nó chỉ là những điều chưa tốt mà thôi. Tại sao con người lại làm những cái điều đó? Nó không phải là, không phải là cái gì tội hết, nhưng mà đó là những điều chưa tốt. Và những cái điều chưa tốt này nó sẽ dần mất đi khi con người ta tiến hóa đủ tốt, thì những cái điều chưa tốt nó sẽ mất đi. Do đó người ta cho rằng chúng ta phải nhìn những cái điều sai trật. Thật ra đó, người ta dùng chữ sai trật nhưng mà thật ra đó là tội lỗi. Họ nói rằng chúng ta phải nhìn những điều sai trật của con người là tích cực. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính vì những cái điều sai trật đó mà nó làm cho con người mỗi ngày mỗi tiến hóa tốt hơn. Đó là cái lý do mà người ta cho rằng điều mà con người cần, điều mà nhân loại hay con người cần để có thể sống một cuộc đời đạo đức tốt hơn, nó không phải là Đức Chúa Jesus Christ. Người ta nói rằng chúng tôi không cần Chúa Jesus Christ để chúng tôi sống tốt hơn, mà là chúng tôi cần tạo nên một môi trường xã hội tốt hơn, văn minh hơn và lành mạnh hơn, thì khi đó con người sẽ tự khắc trở nên tốt hơn. Thành ra chúng ta thấy rằng người Việt chúng ta mà dùng những cái câu xưa xưa thì người ta vẫn nói sao? Nhân chi sơ thì tính bổn thiện. Nhân chi sơ thì tính bổn thiện. Có nghĩa là con người bản chất là tốt. Cái vấn đề bây giờ là tạo một cái hoàn cảnh, tạo một cái môi trường, tạo một cái điều kiện tốt để cái tính thiện đó nó được bày tỏ ra, nó được phát triển mà thôi. Đó là nói về vấn đề tội lỗi. Còn về vấn đề sự chết thì người không tin Kinh Thánh, họ xem sự chết là một cái quy luật tự nhiên, đó là một điều tự nhiên, và sự chết nó không liên quan gì tới cái vấn đề tội lỗi hết. Tuy nhiên, những cái lập luận trên là không đúng. Đương nhiên, những cái lập luận trên là không đúng với Kinh Thánh. Và nó cũng không đúng trong cái thực tế cuộc sống nữa. Đương nhiên là người không tin Kinh Thánh, thì cái lập luận của họ nó không đúng với Kinh Thánh rồi. Nhưng mà nó cũng không đúng trong cái thực tế cuộc sống nữa. Ví dụ như nếu mà nói về vấn đề tội lỗi, nếu cho rằng tội lỗi chỉ là những cái khiếm khuyết mà con người có thể sớm vượt qua khi mà họ ở trong một cái sự tiến hóa cao hơn về ý thức qua cái việc được giáo dục. Nếu nói như vậy thì tội lỗi không thật sự là tội lỗi nữa. Mà tội lỗi nó chỉ là những cái điều kém mong muốn hơn và chắc chắn nó sẽ tốt hơn trong giai đoạn kế tiếp. Mà khi người ta nhận định như vậy thì khi đó những cái khiếm khuyết về đạo đức mà thực chất đó là tội lỗi thôi. Nó chẳng còn gì gọi là xấu xa cả và không ai có thể được coi là tốt hơn hay xấu hơn người khác. Và chúng ta cũng không có một cái tiêu chuẩn nào để nói về đạo đức của con người. Nói một cách khác, không có một cái hành động nào thực sự mang tính sai trái tự trong bản chất của nó. Hơn nữa nó cũng không đúng là bởi vì nếu tội lỗi là một cái sự khiếm khuyết sẽ bị loại bỏ theo thời gian nhờ vào cái sự tiến hóa là sự vận động đi lên mang tính tất yếu của nhân loại. Nếu nói như vậy thì tại sao cái ác vẫn tồn tại ngày hôm nay nhiều và thậm chí nó còn gia tăng hơn trước đây? Quý vị biết những ngày mà tôi ở Nhật á, một trong những cái điều mà nó thê thảm nhất là sáng thứ hai tuần rồi, là tại vì khi mà cô Phi với cô Trang gọi FaceTime thì chúng tôi thấy lúc đó là buổi chiều Chủ nhật ở tại Sacramento. Ồ, thanh niên, thiếu niên, tráng niên rồi gì đó ở nhà cô Trang đông quá chừng đông luôn, coi chung kết World Cup. Trong khi nó ở một đất nước xa xôi, hai vợ chồng tôi nằm chèo queo 4 giờ sáng, hai vợ chồng mở TV nằm coi với nhau. La cũng không dám la nữa, sợ ông kế bên phòng ông la mình nữa, thành ra là coi World Cup. Thì nói về World Cup á, thì đương nhiên có một cầu thủ rất là đặc biệt, tôi không biết quý vị có để ý không, đó là cầu thủ người Na Uy, Erling Haaland. Erling Haaland là một cầu thủ to bự và người Na Uy to bự dễ sợ lắm, tóc dài. Mỗi lần mà ông đá vô cái ông đi giống như là đi ăn tươi nuốt sống người ta vậy đó, bự thì coi bự luôn. Quý vị biết tại sao tôi nhắc đến Erling Haaland không? Là tại vì khi tôi nghĩ đến những cái nước như Na Uy rồi đó, thì tôi nhớ đến những cái bộ phim mà tôi thường coi trước đây, tôi cũng thích coi về những cái người Viking, những cái người mà họ đi chinh phục những cái vùng đất của Anh, của châu Âu bằng những cái chuyến tàu họ đi từ Na Uy, họ Đan Mạch, họ đi vào trong cái vùng đất của nước Anh mà họ xâm chiếm nước Anh. Ồ, quý vị coi những cái phim mà về những cái cuộc chiến của những người Viking á, quý vị sẽ thấy rằng là nó dã man kinh khủng lắm, nó dã man lắm. Người ta quánh với nhau á là người ta cầm cái chày bự vậy, người ta đập vô đầu nhau pập pập pập, rồi người ta ăn tươi, người ta ăn thịt, người ta cầm những cái cục giọt với cục xương như vậy, người ta ăn ngấu nghiến, mình nhìn mình thấy nó rất là dã man. Khi mà lần đầu tiên mà tôi coi những cái bộ phim về Viking, tôi không nghĩ rằng là lịch sử của châu Âu nó lại có một cái, nó lại có những cái năm tháng mà nó dã man như vậy. Tại vì mình nhìn người châu Âu, mình nghĩ người ta văn minh, nhưng không, nó có một cái lịch sử rất là dã man. Nhưng rồi á, thì bây giờ mình nhìn lại suốt bao nhiêu trăm năm qua, thì chúng ta thấy rằng cái hình ảnh của thế giới chúng ta ngày hôm nay nó có vẻ hào nhoáng hơn, nó có vẻ như là đẹp hơn, nhưng mà thật ra sự gian ác nó còn lớn hơn cách đây nhiều năm. Và rồi chúng ta nhìn thấy tội ác, chúng ta nhìn thấy tất cả những cái sự gian ác của cái xã hội mà chúng ta đang sống ngày hôm nay, tất cả những cái tiêu chuẩn mà ít gì đó, hồi xưa cho dù người ta thiếu sự giáo dục, người ta dã man, thì người ta vẫn có những cái tiêu chuẩn đạo đức nhất định, và người ta vẫn coi những cái gì mà Thượng Đế đặt vào trong lương tâm người ta là những cái điều đáng tôn trọng. Thế nhưng ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một xã hội mà tất cả những cái nề nếp đạo đức, tất cả những cái luân thường đạo lý, tất cả những cái gì mà lương tâm con người đã từng tôn trọng, ngày hôm nay hầu như bị phá hủy. Nếu mà nói rằng con người sẽ tiến hóa mỗi ngày để tốt hơn, vậy thì tại sao chúng ta đang sống trong một xã hội giống như vậy? Nếu mà nói về vấn đề, đó là vấn đề về tội lỗi, về vấn đề sự chết, nếu xem sự chết là tự nhiên, nó là một cái kết thúc, một cái chu trình sống của con người. Nếu nói là như vậy, thì tại sao con người trải qua các thời đại, trải qua các nền văn minh, đều có một cái lòng tin về một sự hiện hữu sau khi qua đời? Và nếu mà nói rằng chết là một điều tự nhiên và nó là kết thúc một cái chu kỳ sống của con người, vậy thì tại sao con người luôn luôn có một cái nhu cầu, có một cái nỗ lực để sống một cái cuộc đời đạo đức? Thế thì những cái nhận định của những người không tin Kinh Thánh, đó là sai trật. Sai trật với bản chất Kinh Thánh và sai trật với cả cái ý nghĩa thực tế trong đời sống con người. Sáng hôm nay chúng ta học với nhau một phân đoạn Kinh Thánh, đó là Roma đoạn 5 câu 12 đến câu 21, sẽ cho chúng ta câu trả lời của Đức Chúa Trời về hai cái vấn đề quan trọng này, về tội lỗi và về sự chết. Có thể nhiều người sẽ hỏi rằng tại sao mà chúng ta phải đi vào những cái vấn đề phức tạp và khó hiểu giống như buổi sáng hôm nay. Roma đoạn 5 câu 12 đến câu 21, một đầy tớ Chúa nói rằng đây là phân đoạn Kinh Thánh khó nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Và nó thật là khó để chúng ta học phân đoạn Kinh Thánh này. Thế nhưng những cái lẽ thật được dạy dỗ trong phân đoạn Kinh Thánh này, nó sẽ giúp cho chúng ta nhận biết tại sao chúng ta cần Chúa Giê-xu, nó giúp cho chúng ta nhận biết những cái đặc ân mà chúng ta được có ở trong Đấng Christ, và chúng ta có nhận biết cái lý do nào mà chúng ta phải nỗ lực rao truyền Tin Lành. Hơn 10 năm trước, khi tôi bắt đầu học Roma, thư Roma với nhóm học Kinh Thánh tối thứ 5, thì tôi học đoạn 1. Tôi rất hào hứng khi bước vào trong đoạn 1. Nhưng mà bắt đầu từ câu 18 của đoạn 1, cho đến đoạn 2, cho đến đoạn 3, thì tôi quyết định rằng tôi sẽ ngưng, tôi không học, tôi sẽ không học thư Roma với hội thánh chúng ta nữa. Cái lý do là vì sao? Lý do là bởi vì cho đến đoạn 3 đó thì tôi nhận ra cái bản chất con người xấu xa của mình. Và tôi sợ khi tôi phải đối diện với tất cả những điều đó. Tôi sợ khi mà tôi phải đối diện với những cái lời mà Roma từ đoạn 1 câu 18 cho đến đoạn 3 bày tỏ cái bản chất của con người bên trong của mình. Và tôi sợ, tôi không dám đối diện với lời Chúa nào. Tôi nói hay là thôi, mình học đến đoạn 3 thì mình ngưng ở đây đi. Mình kiếm cái cớ nào đó để mình chuyển qua một sách khác để mình học. Nhưng rồi thì tôi cố gắng tôi học đến đoạn 4. Và rồi đó quý vị biết rằng khi tôi bước vào trong chương thứ 5 thì mọi sự thay đổi. Bởi vì khi tôi bước vào chương thứ 5 thì Roma chương thứ 5 cho tôi một cái niềm hy vọng, cho tôi một cái sự trông cậy, cho tôi một cái sự bình an. Và tôi tiếp tục tôi học thư Roma với hội thánh lúc bấy giờ. Và Roma thật sự đã cứu cuộc đời tôi ra khỏi những cái lối mòn của đời sống tôn giáo cũng như là trong sự phục vụ Chúa. Để đem cho tôi hiểu một điều, một cái sự thật rất là quan trọng. Đó là ân điển của Chúa đổ trên cuộc đời của chúng ta lớn là dường bằng. Do đó sáng hôm nay chúng ta sẽ học với nhau Roma đoạn 5 câu 12 câu 21. Nó sẽ vô cùng khó. Và chắc chắn một điều rằng chúng ta sẽ không học hết được 9 câu kinh thánh này. Bởi vì nó sẽ rất là dài. Mà nếu mà học hết á, thì tôi cũng chết mà quý vị cũng chết. Tôi cũng chết là tại vì tôi mới đi về, tôi chưa ngủ đủ nữa. Thành ra tôi học mà hết cái đến câu 21 á, là tôi cũng chết. Mà tôi biết rằng quý vị cũng chết. Sáng hôm nay chúng ta sẽ học đến câu 14 thôi. Đang năm từ câu 12 đến câu 14 thôi. Tôi sẽ cố gắng giảng ngắn sáng hôm nay. Quý vị cũng cầu nguyện cho tôi giữ lời hứa. Tức là giảng ngắn sáng hôm nay. Tôi không muốn là quý vị bị rối trong cái đoạn này. Điều đầu tiên mà sứ đồ Phaolô nói với chúng ta ở trong phân đoạn kinh thánh rất đặc biệt này, ông mở đầu bằng câu 12. Ở trong câu 12 nói rằng cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Tôi đọc lại cho quý vị nghe câu 12 ha. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Như vậy thì sứ đồ Phaolô trong câu thứ 12 này, ông đã khẳng định một cái lẽ thật về tính phổ quát của tội lỗi và sự chết. Ông cho chúng ta biết về cái tính phổ quát của tội lỗi về sự chết. Phổ quát có nghĩa là gì? Có nghĩa là những điều mà nó được áp dụng cho tất cả mọi người, không trừ một ai hết. Và ở đây Phaolô nói rằng có một cái điều, có hai cái điều gọi là phổ quát, nó được áp dụng cho tất cả mọi người, cho dù người đó là ai, ở trong một cái xã hội như thế nào, ở trong thời đại nào. Có hai điều nó được áp dụng cho tất cả mọi người, đó là tội lỗi và sự chết. Như vậy sứ đồ Phaolô đã mở đầu phân đoạn kinh thánh này bằng một cái lời khẳng định về tính phổ quát của tội lỗi và sự chết. Ông nói rằng tội lỗi có tính phổ quát bởi vì sao vậy? Bởi vì mọi người đều phạm tội. Và ông nói rằng sự chết cũng mang tính phổ quát bởi vì sao vậy? Bởi vì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy. Hơn thế nữa, sứ đồ Phaolô không chỉ nói về tính phổ quát của tội lỗi và sự chết, mà sứ đồ Phaolô còn cho chúng ta thấy mối liên kết giữa tội lỗi và sự chết. Người không tin Chúa thì họ thừa nhận rằng có tội lỗi và có sự chết, nhưng không có sự liên kết giữa hai điều đó. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói với chúng ta rằng tội lỗi và sự chết mang tính phổ quát và nó có liên kết với nhau. Ông nói rằng cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết. Như vậy trong cái nhìn của Kinh Thánh thì chết không phải là tự nhiên. Sự chết không phải là tự nhiên, nhưng sự chết nó là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên con người vì cớ tội lỗi mà họ phạm. Chết không phải là tự nhiên. Người ta nói là chết là tự nhiên. Do đó người ta cứ sống một cuộc đời trước sau gì cũng chết. Nhưng Kinh Thánh nói rằng chết không phải tự nhiên. Có hai cái điều phổ quát là con người ai cũng phạm tội và ai cũng sẽ chết. Và chết nó là hậu quả của tội lỗi. Sự chết nó không tự nhiên, đó là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên con người vì tội lỗi. Sứ đồ Phaolô chỉ cho một câu ngắn ngủi này, ông đã dùng một cái luận điểm gồm có 3 bước để ông chứng minh cho sự phổ quát của tội lỗi và sự chết, và ông cũng nói đến mối liên hệ giữa hai điều này. Cái luận điểm thứ nhất của ông nói là tội lỗi bước vào thế giới thông qua một người. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian. Một người đó là ai? Người đó là ai? Là Adam. Cái luận điểm đầu tiên của sứ đồ Phaolô nói một cách rất rõ ràng, tội lỗi bước vào thế giới thông qua một người. Ông bước đến một cái luận điểm thứ nhì. Ông nói là tội lỗi bước vào thế giới thông qua một người, và điều thứ nhì đó là sự chết bước vào thế giới thông qua tội lỗi. Tội lỗi đã bước vào thế giới thông qua một con người, đó là Adam. Và rồi chính vì tội lỗi bước vào thế giới, thành ra sự chết cũng đã bước vào thế giới thông qua tội lỗi. Và rồi điều thứ ba mà ông nói rằng sự chết mang tính phổ quát. Vì sao vậy? Bởi vì mọi người đều phạm tội. Tại sao mọi người đều chết? Là bởi vì mọi người đều phạm tội. Mọi người phạm tội cho nên mọi người đều chết. Và mọi người đều chết chứng minh rằng mọi người đều phạm tội. Đây là ba cái luận điểm rất là quan trọng. Và sứ đồ Phaolô đã sử dụng cái luận điểm này để giải thích lý do mọi người đều ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời, như Roma đoạn 1 câu 18 mà chúng ta đã học rồi. Vì cớ mọi người đều phạm tội. Roma đoạn 3 câu 23 nói rằng vì mọi người đều đã phạm tội, và cái chết là hình phạt của tội lỗi. Tiền công của tội lỗi là sự chết, ở trong Roma đoạn 6 câu 23. Tuy nhiên á, quý vị, tôi nói lại ba cái luận điểm của Phaolô, coi quý vị có cái gì lấn cấn không nha. Tội lỗi bước vào thế giới thông qua một người là Adam. Điều thứ nhì, sự chết bước vào thế giới thông qua tội lỗi. Và điều thứ ba, sự chết mang tính phổ quát là bởi vì mọi người đều đã phạm tội. Quý vị thấy có cái gì nó lấn cấn không? Tôi học, chúng ta học Kinh Thánh này chúng ta hiểu, để chúng ta biết rằng chúng ta đi ra, khi chúng ta nói làm chứng, chúng ta tiếp xúc với người ngoài, chúng ta hiểu cái điều mà Kinh Thánh nói với chúng ta về sự cứu rỗi. Chứ còn quý vị gặp người chưa tin Chúa mà quý vị nói ba cái luận điểm này là người ta đuổi mình về liền, lại người ta nhức đầu quá, người ta chịu không nổi. Nhưng mà nếu mà tôi nói ba luận điểm này trong câu 12, quý vị thấy có gì lấn cấn? Thứ nhất, mọi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, tội lỗi bước vào thế giới này thông qua một người. Tội lỗi mà có sự chết bước vào thế giới thông qua tội lỗi. Vì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người, vì mọi người đều phạm tội. Sự chết mang tính phổ quát là bởi vì mọi người đều phạm tội. Cái điều gì nó lấn cấn đầu tiên? Cái điều mà tôi nghĩ rằng lẽ ra quý vị phải cảm thấy lấn cấn, đó là gì? Đó là ngay từ cái luận điểm đầu tiên, đó là tội lỗi bước vào thế giới thông qua một người. Đó chính là Adam. Thì nhiều người sẽ nói rằng là nhưng vào cái thời điểm mà Adam phạm tội thì tôi chưa hiện hữu trên đất. Mà không phải tôi chưa hiện hữu đâu, ba mẹ tôi cũng chưa hiện hữu. Mà không phải ba mẹ tôi đâu, ông bà tôi cũng chưa hiện hữu, tổ tiên tôi cũng chưa hiện hữu. Vậy thì tại sao mà tôi lại phải nhận cái tội của Adam? Tội lỗi bước vào thế giới thông qua một người là Adam. Nhưng mà lúc đó tôi có ở đâu đâu, tôi chưa là cái gì hết. Ba mẹ tôi cũng chưa có luôn, tổ tiên ông bà tôi cũng chưa có luôn. Thế thì tại sao mà tôi lại phải chịu cái ảnh hưởng của tội lỗi của Adam? Đây là một cái nan đề cực kỳ khó giải quyết. Và chúng ta phải hiểu một cái khái niệm mà sứ đồ Phaolô đang giải bày trong cái phân đoạn Kinh Thánh này, để chúng ta hiểu được điều mà câu 12 nói. Đó là cái khái niệm về sự quy gán, imputation, sự quy gán, impute, có nghĩa là mình gán một cái gì đó cho người khác, mình đổ một cái gì cho người khác, đó là sự quy gán, imputation. The imputation, sự quy gán, đây là một khái niệm rất là quan trọng mà chúng ta phải hiểu. Ở trong câu 17 của chương thứ 5 này, Kinh Thánh ghi rằng, và nếu bởi tội của một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giêsu Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào. Câu 17 cho chúng ta thấy một điều rất là đặc biệt. Nếu bởi một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ đã nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giêsu Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào. Tại đây sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy có hai phương diện của cái sự quy gán. Cái phương diện thứ nhất, đó là tội lỗi của Adam được quy gán, được đổ lại, được gán cho, được quy gán cho nhân loại. Và cái điều thứ nhì, đó là sự công bình của Chúa Giêsu cũng được quy giáng cho những người tin nhận Ngài. Tội lỗi của Adam được quy cho, được giáng cho impute vào trong cái con người, trong nhân loại impute, thì cái sự công bình của Đấng Christ cũng được quy giáng, cũng được giáng cho impute vào trong con người, những người được chọn. Như vậy thì cái vấn đề câu hỏi được đặt ra là vì sao tội lỗi của Adam được quy giáng cho nhân loại? Bởi vì Adam là người đại diện cho nhân loại, và chọn lựa của Adam khi ấy, vì Adam đại diện cho nhân loại, Adam là người đứng đầu, do đó những chọn lựa của Adam không chỉ là chọn lựa của cá nhân ông, nhưng nó cũng là chọn lựa của nhân loại, những người thuộc về ông. Nhà thần học Miller Erickson, ông viết rằng cái mệnh đề cuối của câu 12 trong Roma chương thứ 5 cho chúng ta biết rằng theo một cách nào đó chúng ta đã dự phần vào tội lỗi của Adam. Theo một ý nghĩa nào đó, đó cũng là tội lỗi của chính chúng ta. Nhưng điều này có nghĩa là gì? Một cách giải thích đó là dựa trên giáo lý về sự đại diện của giao ước Federal Headship. Adam đã hành động với tư cách là người đại diện cho toàn thể nhân loại. Có thể nói rằng đã có một giao ước giữa Đức Chúa Trời và Adam, trong đó Adam là người đại diện của chúng ta. Vì vậy những gì Adam đã làm đều có giá trị ràng buộc đối với chúng ta. Đức Chúa Trời có một cái bản hợp đồng, hay là một cái giao ước, hay là một cái cam kết với Adam. Và chúng ta thấy điều đó ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2, khi Chúa nói rằng ngươi ăn cái trái cây nào cũng được, nhưng riêng cái trái cây ở trong giữa vườn thì không được ăn, nếu ngươi ăn ngươi sẽ chết. Đó là cái hợp đồng, đó là cái giao ước mà Đức Chúa Trời thiết lập với Adam. Và Adam là người đứng đầu nhân loại, do đó cái quyết định của Adam nó không chỉ là quyết định của ông, mà nó còn là quyết định của những người thuộc về ông, hậu duệ của ông hay là nhân loại này. Và được lập luận tiếp theo của Roma đoạn 5 câu 17 là tương tự như sự quy giáng tội lỗi của Adam cho nhân loại, thì ân điển và sự công bình của Chúa Giêsu cũng được quy giáng cho những người được cứu. Câu 18 đến câu 19 ghi rằng, vậy như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt lại sắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng rải khắp cho mọi người thể ấy. Quý vị thấy không? Cũng sự đoán phạt rải khắp cho mọi người thể nào, thì sự xưng công bình cũng rải khắp ra. Đó là sự quy giáng. Vì như bởi sự sống vân phục của một người, câu 19, mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy bởi sự vân phục của một người mà mọi người khác đều thành ra công bình. Câu 19, vì như bởi sự không vân phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội. Người đó là ai? Là Adam. Thì cũng một lẽ ấy bởi sự vân phục của một người mà mọi người khác đều thành ra công bình. Sự vân phục của người thứ hai là sự vân phục của ai? Của Đấng Christ. Của Đấng Christ. Như vậy thì chúng ta thấy đây là cái khái niệm về sự quy giáng tội lỗi cho nhân loại qua người đứng đầu là Adam, và sự quy giáng sự công bình của Chúa Giêsu cho những người được chọn lựa. Lưu ý ở đây trong phân đoạn kinh thánh này, Sứ đồ Phaolô đã dùng cái phương pháp so sánh giữa hai nhân vật, đó là Adam và Chúa Giêsu. Khi Sứ đồ Phaolô nói rằng Adam là người làm hình bóng của Đấng phải đến trong câu 14, Adam là hình bóng của Đấng Christ. Hay chúng ta có thể nói rằng Đấng Christ là Adam thứ hai. Adam là hình bóng của Đấng Christ. Adam đã đem tội lỗi quy giáng cho nhân loại, thì Chúa Giêsu cũng đem sự công bình của chính Ngài đặt quy giáng cho những người thuộc về Chúa. Rõ ràng sự so sánh này là sự so sánh ngược. Nó không phải là sự so sánh thuận chiều, mà là sự so sánh ngược giữa Adam và Đấng Christ là Adam thứ nhì. Đó là sự so sánh ngược. Một bên là đem đến sự chết và một bên đem đến sự sống. Tuy nhiên, dù là so sánh ngược thì nguyên tắc được áp dụng cho cả hai phía là giống nhau. Nghĩa là dù cho Adam và Đấng Christ đi ngược nhau, nhưng những nguyên tắc áp dụng cho Adam phải được áp dụng cho Chúa Giêsu. Do đó, nếu nói rằng con người chết vì tội chính mình phạm, tôi cũng liên can gì đến Adam hết. Tội tôi phạm tôi chịu chết, nhưng tôi không liên quan gì đến Adam hết. nếu như chúng ta phủ nhận sự quy gán tội của Adam cho mình, thì đồng thời có nghĩa là chúng ta cũng phản đối cái sự quy gán, sự công bình của Đấng Christ cho mình. Nếu mà nói rằng tôi không liên quan gì tới Adam, tôi chết vì tôi phạm tội, có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là tôi có thể được tự mình cứu mình. Nếu tôi phạm tội thì tôi chết, thì tôi cũng có thể tự cứu mình bằng cách tôi sống và sống một cách công bình và làm điều lành. Mà nếu chúng ta phủ nhận cái sự quy gán tội từ Adam cho mình, điều đó có nghĩa rằng chúng ta đã phá bỏ sự giảng dạy về sự xưng công bình chỉ bởi đức tin nơi Chúa Giêsu. Có lẽ nhiều người ở đây lần đầu tiên nghe đến chữ quy gán. Có lẽ là như vậy, imputation. Nhưng đây là một giáo lý cực kỳ quan trọng. Bởi vì nếu không có sự quy gán thì không có sự cứu rỗi bằng đức tin nơi Đấng Christ. Nếu không có sự quy gán thì cũng không có sự cứu rỗi. Nếu không có sự quy gán, chúng ta không nhận tội của Adam đổ trên mình, thì chúng ta cũng không nhận sự công bình của Đấng Christ cho mình. Mà nếu chúng ta không nhận sự công bình của Đấng Christ cho mình, thì không ai trên đời này có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời bởi sự công bình của riêng mình hết. Và khi đó không có sự cứu rỗi. Nhiều người nói như vậy là bất công, là bởi vì tại sao một mình Adam phạm tội mà tôi phải chết? Tôi đâu có muốn sanh ra trong Adam đâu. Tôi đâu có muốn sanh ra trong Adam. Tôi đâu có muốn ở trong ổng đâu. Thì tại sao là tôi lại phải mang cái tội của ổng mà tôi phải chết? Nếu mà nói như vậy, thì tại sao mình không nói tiếp một câu rằng như vậy thì có công bằng không, có đúng không, khi mà chỉ một mình Chúa Giêsu chịu chết mà những người tin đều sẽ được cứu, để có công bằng? Nếu mà nói rằng nếu mà gán tội Adam cho tôi thì nó không công bằng. Ok, bây giờ muốn công bằng phải không? Nếu vậy thì tại sao một mình Chúa Giêsu là đấng vô tội chịu chết mà chúng ta được cứu? Khi đó tại sao không nói công bằng với Đức Chúa Trời đi? Thành ra bạn chắc cái lập luận là khi mà mình nói rằng tội của Adam được quy gán trên mình là bất công, thì khi đó mình cũng nói cái sự cứu rỗi mà Chúa ban cho mình qua sự chết của Chúa Giêsu nó cũng bất công. Nếu chúng ta phủ nhận điều này, chúng ta cũng phải phủ nhận điều kia. Thật ra quý vị biết không, việc Đức Chúa Trời chọn cái phương thức để Adam là người đứng đầu hay là người đại diện cho nhân loại, thật ra nó là ẩn điển. Quý vị có nghĩ đến điều đó? Thật ra khi Đức Chúa Trời chọn cái phương thức đó là để cho Adam là người đứng đầu, có nghĩa là tội của Adam sẽ là đại diện và tất cả nhân loại đều chịu ảnh hưởng của tội Adam. Người ta nói rằng nó là bất công, nhưng thật ra chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy rằng cái phương thức mà Đức Chúa Trời chọn cho Adam là người đứng đầu hay người đại diện nhân loại đó là ân điển chứ không phải là bất công. Tại sao tôi nói nó là ân điển? Là bởi vì cái Đức Chúa Trời chọn cái phương thức Adam là người đứng đầu, nó là ân điển cho Adam. Là bởi vì việc để Adam làm đầu hay đại diện cho nhân loại, nó sẽ khiến cho Adam phải cẩn trọng hơn trong mọi quyết định của ông. Ví dụ như nếu mà tôi quyết định một cái chuyện gì đó, mà khi tôi độc thân đi, tôi làm tôi quyết định một cái chuyện gì đó đó, thì tôi thấy nó dễ dàng phải không? Nhưng mà bây giờ khi tôi quyết định một chuyện gì, tôi có vợ có con rồi thì sao? Tôi sẽ cẩn trọng hơn, bởi vì tôi biết là những quyết định của tôi nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình tôi. Và bây giờ khi tôi là quản nhiệm hội thánh thì tôi lại càng cẩn trọng hơn nữa, bởi vì những cái quyết định của tôi nó sẽ ảnh hưởng đến hội thánh. Thì Chúa đã ân điển cho Adam bằng cách cho ông hiểu một điều rằng là ông là đại diện, ông là người đứng đầu của nhân loại, thành ra ông cần phải cẩn trọng trong mọi quyết định của mình. Chúng ta tiếc là Adam đã thất bại trong việc tuân giữ giao ước của Đức Chúa Trời lập với ông ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 15 đến câu 17. Nhưng cái phương thức này nó không chỉ là ân điển đối với Adam mà còn là ân điển đối với con người chúng ta nữa. Bởi vì nếu Đức Chúa Trời áp dụng cái phương thức mỗi người đều chịu đoán phạt vì tội lỗi của mình, thì vĩnh viễn không ai có thể được cứu rỗi. Có người ta cho rằng nếu mình không ở trong Adam, có nghĩa là mình không gánh cái tội của Adam, thì tự mình có thể quyết định mọi sự. Mình sẽ quyết định sự sống đời đời của mình, mình sẽ quyết định để mình sống cuộc đời đạo đức công chính hơn Adam, và bởi đó mình có được sự sống đời đời. Thế nhưng khi rời xa Đức Chúa Trời thì con người chỉ có thể ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Ở câu 14 nói rằng, nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của Adam. có người ta thế hệ hậu vệ sau Adam, họ không những làm những cái điều mà phạm tội chống nghịch lại với Đức Chúa Trời giống như Adam, mà họ còn phạm nhiều cái tội khác mà Adam chưa từng phạm. Có người ta càng ngày càng suy đồi hơn. Và rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng ở trong Ê-sai đoạn 64 câu 6 thì Kinh Thánh ghi rằng chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như là áo nhớp, chúng tôi thảy đều héo như lá và tội ác của chúng tôi như gió đùa mình đi. Hơn nữa, khi chúng ta không chấp nhận sự quy gán tội của Adam thì điều đó giống như tôi nói trước đây, chúng ta cũng từ bỏ sự quy gán công bình, sự công bình của Đấng Christ cho chúng ta. Mà khi đó là chỉ có chết 100%, không có một con đường nào khác. Thành ra sự quy gán tội của Adam cho nhân loại, đó là một phương thức ân điển, chứ đó không phải là sự bất công. Như vậy, ở nơi đây chúng ta nói đến một cái khái niệm rất là khó mà quý vị, xin Chúa cho tất cả chúng ta hiểu điều đó. Chúng ta bị tội của Adam quy gán cho mình. Điều đó có nghĩa là mình ở trong Adam và mình đồng nhất với Adam. Hôm nay phần cuối của bài giảng tôi chỉ nói đến một điều duy nhất. Đó là sự đồng nhất của chúng ta với Adam. Lần sau chúng ta sẽ tiếp tục đoạn kinh thánh này. Và chúng ta sẽ nói rằng cảm ơn Chúa là bởi vì tôi không chỉ sinh ra trên đất này, tôi được đồng nhất với Adam, tội lỗi của Adam được quy gán trên tôi, mà tôi còn đồng nhất với Đấng Christ, liên hiệp với Đấng Christ để rồi sự công bình của Đấng Christ được quy gán trên tôi. Thế thì con người đồng nhất với Adam thì sao? Cái nó nói rằng cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian. Sứ đồ Phaolô nói rằng qua Adam tội lỗi đã vào trong thế gian. Trong nguyên ngữ, cái chữ tội lỗi trong câu 12 đó là ở số ít. Ở đây không nói đến những cái tội lỗi cụ thể, nhưng ở đây nói đến cái tình trạng phạm tội, cái tình trạng tội của con người. Ở đây không nói rằng tôi phạm tội này hay làm tội kia, nhưng mình nói đến cái tình trạng tội của con người. Và bởi Adam mà tội lỗi đã vào, bởi Adam mà tội lỗi đã vào, trong nguyên nghĩa của nó có nghĩa là sự xâm lấn. Bởi Adam mà tội lỗi đã xâm lấn, đã vào. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là sự sáng tạo ban đầu của Đức Chúa Trời là tốt lành trước khi Adam chọn lựa để phạm tội. Adam không hề là nguồn gốc của tội lỗi. Ông chỉ là phương tiện, là cánh cửa qua đó tội lỗi vào trong thế giới. Nguồn gốc của tội lỗi là ma quỷ. Giăng nhất lục 3 câu 8 nói là kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu, và con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Như vậy, Adam giống như một cánh cửa. Và thông qua cánh cửa của Adam, tội lỗi ở cái dạng số ít, tức là cái tình trạng tội, nó đã tràn vào thế gian. Nó truyền đến cho mọi người như là sự lưu truyền huyết thống từ Adam. Nó khiến cho mọi người từ Adam mang lấy cái bản chất tội cho mình. Và vì cớ chúng ta mang lấy cái bản chất tội của Adam, cho nên cái tội ở cái tình trạng ở trong số ít nó trở thành cái chữ tội lỗi trong số nhiều. Chúng ta sẽ phạm những tội khác nhau. Như vậy chúng ta có thể nói rằng có người ta phạm không phải là có người ta phạm tội, cho nên con người ta mới là tội nhân. Nhưng vì con người là tội nhân cho nên con người phạm tội. Con người chắc chắn sẽ phạm tội. Phạm tội nó trở thành một cái sự phổ quát của nhân loại. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái tình trạng tội của Adam nó đã quy gán lên con người. Con người ta từ đó mang lấy cái tình trạng tội đó và chúng ta sẽ phạm tội. Và tội lỗi nó dẫn đến một cái hậu quả tất yếu, đó là sự chết. Roma đoạn 6 và 23 nói rằng vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 5 đến 55 đến câu 56 nói rằng hỡi sự chết, sự đắc thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Như vậy, câu trả lời của phân đoạn kinh thánh này cho vấn đề mang tính phổ quát của tội lỗi và sự chết là cái chết không phải là điều tự nhiên. Đó là án phạt của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Hơn thế nữa, phân đoạn kinh thánh này cũng khẳng định rằng tội lỗi đã vào trong thế gian qua một hành động duy nhất của Adam. Ông là người đàn ông đầu tiên, và từ Adam tội lỗi cùng với hậu quả của nó là sự chết đã di truyền sang các dòng dõi hậu duệ của ông. Nhiều người xem thường tin lành. Nhiều người thấy rằng cuộc đời mình không cần tin lành vì cho rằng cuối cùng có tin lành hay không thì tận cùng cũng chết mà thôi. Và chết là sự kết thúc mọi việc.
Thành ra việc gì mà phải cần Chúa Giêsu, việc gì mà cần tinh lành, anh tin Chúa Giêsu anh có chết không? Chết không? Chết. Kể như tôi không tin Chúa Giêsu tôi cũng chết. Kết quả gì mình cũng chết. Làm cái gì thì mình cũng chết. Chết là hết. Do đó tại sao tôi phải cần tinh lành? Khi một người nói câu đó là bởi vì họ không hiểu chết là gì. Và Kinh Thánh cho biết ý nghĩa của sự chết là vô cùng nghiêm trọng. Vì sự chết nó không là chỉ là sự chấm dứt cuộc sống thể chất ở trên đất này, nhưng nó còn là khía cạnh của hiện tại và của cõi đời này. Ở đây Kinh Thánh nói cho chúng ta biết về ba cái chết. Thứ nhất là cái chết về phương diện tâm linh. Chết về phương diện tâm linh là gì? Là ngay khi chúng ta vẫn còn đang sống nhưng mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời bị cắt đứt. Đó là sự chết về phương diện tâm linh. Chết tâm linh là sự phân rẽ một người với Đức Chúa Trời, và cái chết này nó đang ở trong thì hiện tại. Chúng ta thấy rằng khi Adam và Eva sống ở trong vườn vui vẻ với Đức Chúa Trời, mọi cái gần gũi, mối liên hệ họ nói chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi họ phạm tội rồi, thì sáng cái ký đồng 3 câu 8 câu 10 cho chúng ta biết điều gì? Trước đây họ gặp Đức Chúa Trời, họ nói chuyện với Đức Chúa Trời, bây giờ thì sao? Lối chiều nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ mình làm gì? Ẩn mình giữa bụi cây. Để làm gì? Để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Quý vị có bao giờ hồi còn nhỏ phải tránh mặt ba mẹ mình không? Khi mình làm bể một cái gì đó. Ba mẹ mình đi làm, mình làm bể một cái dĩa và một cái bình trà rất là quý của ba mình. Xong mình về thì sao? Ba mình đứng đầu này, mình sẽ lạng đi đầu kia. Nghe không? Con, xuống đây ba nói chuyện. Con bận chút xíu ba. Mai con thi, tránh được chuyện nào hay chuyện đó. Đó là cái sự chết về một cái hình ảnh, ví dụ về sự chết về phương diện tâm linh. Adam và Eva bây giờ trốn Chúa. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán rằng, ngươi ở đâu? Adam thưa rằng, tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ là bởi vì lọa lồ nên đi ẩn mình. Ông làm như trước đó, ông có mặc đồ không bằng. Ông làm như trước đó, ông có mặc đồ. Thành ra bây giờ ông kêu, bây giờ ông sợ tại vì ông lọa lồ nên đi ông đi ẩn. Không, ông vẫn vậy thôi. Nhưng mà cái sự chết về tâm linh nó đã đến con người khi mà Adam chọn để phạm tội. Sứ đồ Phaolô nói với hội thánh ở tại Ê-phê-sô trong đoạn 2 câu 1 câu 2 là: còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen của đời này, vấn phục vô cầm quyền chốn công trung, tức là thân hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Sự chết về tâm linh khiến cho con người mù lòa thuộc linh, ở dưới quyền lực của sự tối tăm, là kẻ thù của Đức Chúa Trời và ở dưới cơn thịnh nộ của Ngài. Có người ta chết về phương diện tâm linh khi người ta còn đang sống trên đất, người ta không còn cảm thấy phước hạnh ý nghĩa của một tạo vật được Đức Chúa Trời dựng. Người ngoại họ không biết điều đó. Họ chỉ nói đến cái chết thứ nhì là chết về thể xác. Ở trong Roma đoạn 12 câu 7 nói là: và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, sẽ có lúc có người ta chết. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần. Và người không tin Chúa họ nói rằng: thôi thì tại sao cần Chúa Giêsu? Bởi vì họ chỉ biết đến cái chết về thể xác, mà họ không thấy rằng họ đang sống trong tình trạng chết về phương diện tâm linh. Họ không thấy rằng họ đang ở trong một cái tình trạng của một người được dựng lên trên đất nhưng sống và không kinh nghiệm được ý nghĩa và phước hạnh của cuộc đời mình. Không thấy được rằng mình đang ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời. Rồi một ngày đó nào đó họ sẽ chết về phương diện thể xác. Nhưng rồi tiếp theo cái chết về thể xác, đó là cái chết đời đời, hay còn gọi là cái chết thứ hai, mà trong Khải Huyền đoạn 21 câu 8 nói rằng: còn những kẻ hèn nhát, kẻ chặn tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thơ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Ngay khi họ sống trên đất, họ không tiếp nhận Chúa Giêsu, họ chết về phương diện tâm linh. Cuộc đời của họ không có ý nghĩa. Sống để làm gì được, cuối cùng cũng kết thúc bằng cái chết. Họ dưới cơn giận của Đức Chúa Trời. Họ là tôi mọi cho tội lỗi. Rồi sẽ có lúc họ chết về phương diện thể xác. Nhưng chết về phương diện thể xác, nó chỉ là một cái cánh cửa để mở họ bước vào một cái cõi đời đời kinh khủng đối với họ. Đó là cái chết thứ hai. Người ta kính thường tin lành. Người ta kính thường Chúa Giêsu, bởi vì người ta không hiểu rằng chết có nghĩa là gì. Thầy tớ chú mục sư John MacArthur, ông nói rằng: người không tin có lý do để sợ cả ba loại sự chết này. Sự chết về thuộc linh ngăn cản cái hạnh phúc của họ trên đất. Sự chết về thể xác sẽ chấm dứt cơ hội được cứu. và sự chết đời đời sẽ đem đến hình phạt vĩnh viễn. Ông nói một cách rất là hay, tôi ao ước rằng là quý vị nhớ điều này, quý vị cứu mang cho những người bên cạnh mình chưa tin Chúa, và quý vị hết lòng để giúp cho họ tin Chúa. Thầy tới Chúa nói rằng sự chết thuộc linh ngăn cản hạnh phúc của họ trên đất. Họ không thể nào sống một cuộc đời phước hạnh khi mà họ từ chối Đấng Christ, khi họ sống trên đất được. Sự chết về thể xác nó sẽ chấm dứt cơ hội được cứu. Sau khi chết về thể xác không còn cơ hội nào khác. Và sự chết đời đời nó sẽ đem đến sự hình phạt vĩnh viễn. Câu 12 nói rằng khi sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Vì mọi người đều phạm tội trong câu 12. Thế thì cái tội mà con người phạm và khiến họ phải chết là tội nào? Là tội nào? Chính là tội của Adam được quy gán cho hậu duệ của ông là toàn thể nhân loại. Và để chứng minh cho điều này thì quý vị thấy rằng đến câu 12 dường như nó có một cái mở ngoặc đơn, đó là trong câu 13 đến câu 14, để ông giải thích cho chúng ta biết rằng cái tội mà con người phạm là gì. Ở trong câu 13, 14 nói rằng vì trước khi chưa có luật pháp, quý vị nhớ là trước khi chưa có luật pháp, tại con bật qua câu số 13 cho thánh con. Câu 13. Quý vị, vì trước khi chưa có luật pháp, trước khi chưa có luật pháp thì tội lỗi đã có trong thế gian, vẫn có tội thôi, chưa có luật pháp vẫn có tội. Xong, chưa có luật pháp thì không kể là tội. Không có luật pháp thì sao biết cái đó là tội hay không? Và câu 14 nói rằng nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội, giống như tội của Adam, là người làm hình bóng của Đấng phải đến. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ biết mình phạm tội khi có luật pháp, không có luật pháp thì cũng không có tội. Đúng không? Bây giờ ví dụ, tôi chạy trên freeway 99, tôi chạy 85 mai giờ. Phạm tội không? Phạm tội không? Chắc không? Tại sao tôi phạm tội? Tại vì luật giao thông của California là chỉ được chạy 65 thôi. Ở đây có ai chạy 65 giơ tay tôi coi. Ra phía ngoài chạy 65. Nó là bản chất tội của Adam. Không có ai chạy 65 đâu đúng không? Có người chạy 60 à? Chạy 60 cũng tội luôn ha. Tại vì thằng đằng sau nó tông mình, nó chết mình cũng tội luôn. Khi mà tôi chạy 85 mai giờ thì khi cảnh sát gọi vào thì cảnh sát nói là ê, anh có tội. Mà khi cảnh sát nói là tôi có tội nghĩa là gì? Tôi, ông nói là tôi có tội là bởi vì ông đang so sánh cái tốc độ 85 mai giờ của tôi với cái tốc độ tối đa mà luật giao thông của California quy định chạy trên freeway 99 là chỉ có 65 mai giờ mà thôi. Nếu như California chưa có bộ luật giao thông quy định tốc độ tối đa trên freeway 99 là 65 mai giờ thì tôi chạy 85 mai giờ nó có phải là tội không? Không, tại vì đâu có vi phạm cái nào là tội đâu. Tôi muốn chạy như tôi chạy mà. Nói cách khác, khi chưa có luật pháp thì chưa thể kể là tội, bởi vì chính luật pháp định ra điều gì là tội. Nhưng rồi chúng ta trở lại với câu 13, câu 14 thì chúng ta thấy rằng ông Phao-lô nói rằng từ Adam cho đến Môi-se, từ Adam cho đến Môi-se có luật pháp của Đức Chúa Trời chưa? Có luật pháp của Môi-se chưa? Chưa có luật pháp. Chưa có luật pháp có nghĩa là người ta không phạm tội. Người ta không phạm tội thì nếu không có tội lỗi thì con người ta có chết không? Không phạm tội thì sao chết? Adam Eva trong vườn địa đàng mà không phạm tội chết đâu. Adam và Eva được dựng nên không phải để sống đời đời, nhưng không cần thiết phải chết nếu hai người không phạm tội. Như vậy thì từ Môi-se cho đến từ Adam cho đến Môi-se người ta có chết đâu? Có không? Ủa không có luật pháp đấy đâu phạm tội, không có tội sao chết? Hả? Sao không có tội sao chết? Như vậy có nghĩa rằng từ Adam cho đến Môi-se không có luật pháp của Môi-se nhưng con người ta vẫn chết. Điều đó có nghĩa rằng con người ta vẫn đang có tội. Và tội đó là tội gì? Tội của Adam. Luật pháp chưa có thì làm sao mà quy người ta có tội được. Và ông đã mở cái ngoặc kép câu 13, 14 ra để ông giải thích cho cái việc là mọi người đều phạm tội. Tội đó là tội gì? Ủa chưa có luật pháp làm sao ông kêu tôi tội? Mà tôi không có tội sao tôi chết? Có chứ.
Tội gì vậy? Tội của Adam quy gán cho con người.
Tội của Adam quy gán cho con người. Điều đó chứng tỏ ngay sau khi Adam phạm tội thì mọi người tiếp theo đều mang lấy tội của Adam, và bằng chứng của việc con người mang lấy tội của Adam đó là mọi người đều chết.
Quý vị hiểu tới đây chưa? Hiểu tới đây chưa? Hy vọng hiểu. Thôi tôi ngưng ở đây, tôi nói tiếp với quý vị không hiểu nữa. Giờ quý vị chỉ cần về đọc lại câu 12 đến câu 14.
Đọc. Mua, nếu cần thì mua thêm một quyển Kinh Thánh dư nữa. Cắt cái câu đoạn Roma đoạn 5 câu 12 đến câu 14. Bỏ vô nước quậy quậy, uống vô trong bụng, hy vọng mình hiểu hơn chút.
Nói chơi thôi ngay, chứ đừng có ai uống vô rồi kêu tôi.
Nhưng mà bây giờ mình dừng ở đây, thì cuối cùng sáng hôm nay mình học thần học, rồi mình nhức cái đầu quá, cuối cùng để làm gì? Cuối cùng để chúng ta nhận ra ba cái điều rất là quan trọng. Đó là con người bị hư mất là chắc chắn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì vừa khi con người được hoài thai, thì con người đã mang lấy tội của Adam. Chúng ta chưa cần phạm một cái tội ra thì chúng ta đã mang lấy tội của Adam rồi. Và điều đó có nghĩa rằng con người bị hư mất là chắc chắn. Con người mang lấy tội của Adam từ khi được hoài thai và ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời. Chí Thiên đoạn 1 câu 5 nói rằng bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày phán xét. Không ai đứng nổi hết. Tội nhân không được vào hội của người công bình. Chí Thiên 58 câu 3 nói rằng kẻ ác bị sai lầm từ trong tử cung. Chúng nó nói dối lầm lạc từ khi mới lọt lòng mẹ. Gióp đoạn 15 câu 14 nói rằng loài người là chi mà lại là thanh sạch, kẻ do người nữ sinh ra là gì mà lại là công bình. Giê-rê-mi đoạn 17 câu 9, lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Tội lỗi của Adam, sự quy gán tội. Rồi, chúng ta sẽ thấy một điều thứ nhì, tội lỗi mà con người ta phạm mỗi ngày nó là do cái bản chất tội đem lại. Do đó, ngoại trừ trường hợp con người được tái sinh bởi Đức Thánh Linh, con người bởi tin nhận Chúa được tái sinh bởi Đức Thánh Linh, thì mọi biện pháp khác như là giáo dục, tôn giáo, thay đổi xã hội nhằm thay đổi con người đều vô ích. Tất cả những gì mà xã hội đang theo đuổi, sự giáo dục, tôn giáo, triết lý làm cho xã hội tốt hơn, nó chỉ có thể thay đổi cái hành vi bên ngoài của con người, nhưng nó không bao giờ thay đổi được cái bản chất xấu xa của con người. Nó không bao giờ thay đổi được cái bản chất xấu xa của con người. Tôi nói ví dụ như trong chính cuộc đời của tôi thôi. Tôi sinh ra, tôi lớn lên, tôi mang một cái bản tính. Tôi là một người rất là nóng giận, tôi trả đũa người khác. Nhưng mà khi tôi càng ngày càng lớn lên, tôi nhận ra một điều là đó là một cái điều nó không có lợi cho mình. Tôi nhìn thấy tất cả những cái thất bại từ ba tôi cho đến những người trong gia đình tôi chỉ vì sự nóng nảy thôi. Tôi quyết định rằng mình sẽ không nóng nữa. Tôi kiềm chế cơn giận của mình. Tôi có thể gặp một cái người xúc phạm mình, mặt tôi vẫn tịnh như không. Nhiều người đứng ở bên cạnh tôi, họ không biết rằng tôi đang thích hay là tôi đang ghét họ, không biết. Tôi có thể kiểm soát được hành vi của mình. Nhưng tự bên trong lòng tôi biết rằng cho dù tôi không nói hoặc là ánh mắt của tôi không hề thay đổi, sắc diện của tôi không hề thay đổi đối với một người mà tôi ghét, nhưng tôi không thể nào bỏ được cái sự ghét người đó trong lòng tôi. Tôi có thể kiểm soát được hành vi của mình, nhưng tôi không thể kiểm soát được cái bản chất tội trong con người của mình. Chỉ có một điều duy nhất có thể thay đổi chúng ta, đó là sự tái sinh của Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta cũng được tái sinh, chúng ta sẽ có thể thay đổi hành vi bên ngoài, nhưng chúng ta không được thay đổi bản chất bên trong. Thành ra chúng ta không thể nào, chúng ta tiếp xúc với những người chưa tin Chúa, chúng ta nghe họ nói rằng tôn giáo nào cũng vậy, cũng dạy làm lành lánh dữ. Vâng, người ta có thể bỏ tiền, người ta đi từ thiện, người ta có thể tu hành, người ta sẽ làm được nhiều thứ, nhưng bản chất tội là không thay đổi. Trừ trường hợp người đó tin nhận Chúa và kinh nghiệm sự tái sanh hay là sự sanh lại của Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phaolô nói trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 3 là chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, tức là ông nói về tín hữu của hội thánh Ê-phê-sô trước khi tin Chúa, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn cái sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Chúng ta nhắc với nhau về lẽ thật đầu tiên, con người bị hư mất là chắc chắn. Không có cửa để mình tự cứu mình. Điều thứ nhì, tội lỗi mà con người đã phạm mỗi ngày là do cái bản chất. Và do đó chỉ có một điều có thể thay đổi, đó là sự tái sanh. Và điều thứ ba, chắc chắn không có một con đường nào khác để cứu con người ngoài việc chúng ta nhận lấy sự công bình của Chúa Giêsu được quy gán cho chúng ta. Chẳng có sự cứu rỗi nào ở trong đấng nào, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác. Vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Quý vị ơi, chúng ta sẽ đối diện với rất nhiều người xung quanh chúng ta chưa tin Chúa. Những người thân của chúng ta, họ đối diện với nan đề của hôn nhân, họ đối diện với những nan đề của tội lỗi, họ đối diện với những nan đề trong mối quan hệ với con cái, họ đối diện với rất nhiều điều. Chúng ta sẽ đến để chúng ta giúp họ, chúng ta kích lệ họ, chúng ta nâng đỡ họ. Nhưng mà mục tiêu cuối cùng của chúng ta là gì? Để giải quyết tận cùng cái nan đề của những người thân yêu xung quanh chúng ta, những bạn bè chúng ta. Đó là đem họ đến với Chúa Giêsu. Ngoài Chúa Giêsu ra, không có con đường cứu rỗi nào. Bởi vì ngoài Chúa Giêsu ra, chúng ta sẽ không bao giờ công bình trước mặt Đức Chúa Trời được. Chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm sự tái sanh, kinh nghiệm sự sống đời đời khi mà chúng ta nhận lấy sự công bình của Chúa Giêsu được quy gán cho chúng ta. Và điều đó chỉ xảy ra khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu. Thầy đã xin Chúa dạy dỗ nhắc nhở chúng ta. Tôi biết đây là một phân đoạn kinh thánh cực kỳ khó. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi cầu nguyện để Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta hiểu được lời của Chúa. Để chúng ta thấy được cái tình trạng của con người. Kỳ sau chúng ta sẽ nói về, đây chúng ta đang nói về cái sự đồng nhất hay là sự liên hiệp của chúng ta đối với Adam. Làm sao chúng ta sẽ thấy một cái ánh sự hy vọng trong sự cứu rỗi khi bởi ân điển chúng ta được đồng nhất với Đấng Christ. Mời Thánh đứng lên chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa dạy dỗ và nhắc nhở chúng ta trong điều này. Quý vị ơi, quý vị đừng bỏ qua lời của Chúa. Đừng ngồi đây nghe rồi trở về và chúng ta sẽ quên hết tất cả. Chúng ta sẽ tiếp tục đọc Roma chương thứ 5. Chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện và xin Thánh Linh dạy cho chúng ta rằng nếu như Chúa không thương, Chúa không cứu chúng ta thì chúng ta đang bị đồng nhất với Adam, đang liên kết với Adam. Cuộc đời chúng ta sẽ tăm tối như thế nào? Bây giờ Chúa cứu chúng ta rồi. Và những người xung quanh chúng ta, nếu chúng ta không đem phúc âm của Chúa Giêsu đến cho họ, họ sẽ tiếp tục đồng nhất với Adam, sẽ tiếp tục ở trong tình trạng tội lỗi và tăm tối đó. Mỗi người chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.